Phần 4 bao gồm Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Điều 21. Bạn bị xúc phạm, vậy thì sao? Anh ta thể hiện sự coi thường bạn bằng một loạt những lời chê bai, vu khống, bịa đặt về thái độ của bạn. Tệ hơn thế, anh ta lăng mạ bạn ngay giữa nơi công cộng. Dĩ nhiên, điều đó khiến máu bạn sôi lên và đầu bạn muốn bốc khói. Thật không thể chấp nhận được. Bạn muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ, nhục nhã bởi anh ta dám xúc phạm bạn khi chưa hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Bạn chẳng có lỗi gì cả, bạn đang là một nạn nhân cần được mọi người chia sẻ, thông cảm. Nhưng hình như chẳng ai chịu hiểu cho bạn, còn gì đau đầu hơn. Anh ta gây phiền phức cho bạn, bạn không coi trọng khả năng chuyên môn của anh ta, bạn không thích tính cách của anh ta, và anh ta là người mà bạn không muốn đếm xỉa đến. Bạn ghét thói lăng nhăng, giả dối của anh ta, nên khi nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của anh ta, bạn đã tuôn ra những lời độc địa, châm chọc, xúc phạm, và tất nhiên anh ta không để bạn yên. Bạn thấy đấy, không có quy tắc cuộc sống nào yêu cầu người ta phải thích hoặc tôn trọng bạn, dù bạn có cố gắng làm vừa lòng họ nhiều đến thế nào, và ngược lại. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng sống trong một đất nước tự do không có nghĩa là bạn có thể tránh bị xúc phạm hoặc miễn dịch với những điều có thể làm bạn bị xúc phạm. Cuộc sống không trao cho bạn một giấy chứng nhận phải im lặng, giáo dục lại hoặc quấy rầy những người mà bạn không đồng ý. Muốn tránh bị xúc phạm, bạn nên thử đến một tu viện, một ngôi chùa hơn là chỗ giao thông đông đúc hay một trường đại học nổi tiếng, vì ở đó bạn sẽ phải giao tiếp với nhiều người mà chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những tình huống khó xử. Đó là sự yêu quý, ganh ghét, đố kỵ, hiểu lầm, lòng tự trọng. Và trong một hoàn cảnh nào đó, bạn xúc phạm người ta hoặc người ta xúc phạm bạn, bạn nên biết chấp nhận nó bởi nó là một phần của cuộc sống. Trong cuộc sống, ai cũng có ít nhất một lần bị xúc phạm hoặc xúc phạm người khác khi hai bên cảm thấy khó chịu về nhau. Sự xúc phạm có thể xảy ra bất kể bạn là một người trưởng thành, người theo chủ nghĩa tự do hay theo đảng bảo thủ, đồng tính nam, đồng tính nữ, người theo đạo Thiên Chúa, Công giáo, tín đồ Hồi giáo, người Mỹ gốc, người Tây Ban Nha, người Mỹ Phi, người bên vực quyền cho phụ nữ, người theo phái Phúc Âm, người có mái tóc vàng, người thấp, người béo, người gầy, luật sư và những kẻ hói, vân vân. Điều muốn nói ở đây là, xúc phạm có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, với mỗi người, và bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ tránh được nó. Điều 22. Bạn không phải là nạn nhân, vì vậy hãy ngừng việc than vãn đi. Một ngày nọ, hàng nghìn người Mỹ tự nhiên lên tiếng phàn nàn rằng họ là những nạn nhân của một sự vụ gì đó, và yêu cầu một ai nên làm cái gì đó cho họ. Điều này không có gì là ngạc nhiên, vì là một nạn nhân cũng có rất nhiều điểm lợi, như bạn sẽ không phải nói lời xin lỗi, không phải chịu trách nhiệm, vì trách nhiệm sẽ bị quy cho người đã gây ra vấn đề với bạn. Nhưng nó cũng có mặt trái, là nhiều nạn nhân phải chịu trách nhiệm hay phải gánh những bất lợi do nhược điểm của mình gây nên. Hãy làm thử bài tập này, điền vào chỗ trống điều xấu nhất có thể xảy ra với bạn. Trong danh sách 1.000 nạn nhân dưới đây, bạn sẽ thấy không chỗ để bạn xem vào với tư cách là một nạn nhân. Đó là những nạn nhân người Do Thái, nạn nhân người Mỹ, nạn nhân người Nhật đang bị giam giữ trong các trại giam, trại tị nạn. Những nạn nhân trong vụ tàn sát người Do Thái thời Hitler, những phụ nữ sống ở Taliban, những người Mỹ bị người Thổ tàn sát, người đạo Hồi bị người Serbia giết, những người nô lệ xây kim tự tháp, những người nông dân Ukraine bị Stalin để chết đói, nạn nhân dưới thời Saddam Hussein, những người Mỹ gốc Ấn bị cướp đất, những cô trinh nữ bị hiến cho những kẻ đứng đầu ngoại giáo, nạn nhân của vụ đánh bom Hiroshima, Nhật Bản, hoặc những kẻ chết vì đạo Thiên Chúa bị đốt cháy thành than. Bất kể thầy giáo thể dục của bạn dạy dở thế nào, bố mẹ bạn keo kiệt ra sao, thì bạn cũng không bị giam hãm, tù tội, bị đánh, bị tra tấn, bị lưu đày, bị đối xử nghiệt ngã, bị quất roi da, bị kéo và xé làm tư, bị bôi nhựa đường hoặc bị bắn chết vì những quan điểm chính trị và tôn giáo. Bạn không bị bỏ đến chết trên một ngọn núi trơ trọi, không bị biến thành nô lệ trên các con thuyền vượt đại dương, nhà của bạn không bị tịch thu để cung cấp chỗ ở cho bọn lính Lê Dương hoặc bởi một cuộc chiến của các chúa đất Somali, bạn không bị tống vào tù vì đọc những cuốn sách cấm kỵ hoặc bị nhốt bên trong một ngôi trường đang cháy, bạn không bao giờ bị bắt buộc phải gia nhập hải quân Anh nơi các thủy thủ mắc bệnh scorbut do thiếu vitamin C và bị rụng răng, bạn không phải đặt chân lên mảnh đất hoang không người hay phải vượt qua đỉnh Gallipoli, bạn không bao giờ bị bắt ngồi quanh vòng tròn Wagner hoặc bị bắt phải xem bộ phim có Paris Hilton đóng. Có thể, bạn không mắc bệnh dịch tả, nhiễm virus Ebola gây bệnh xuất huyết, hoặc bệnh S, không chết vì bệnh bại liệt hay bệnh lao, bạn không phải lớn lên trong khi nạn đói, hay hạn hán, hay nạn châu chấu đang hoành hành, bạn cũng không thể vác cái bụng đói đi ngủ, vì cha mẹ bạn có thể mua cho bạn một khoanh bánh mì to, chỉ vì bạn ăn kiêng hay ăn uống không ra bữa. Đối mặt với những lời phàn nàn rằng, những phụ nữ của nước Mỹ hiện đại là nạn nhân của văn hóa nam quyền và bị áp bức thậm tệ, tác giả Edward Abbey đã phản hồi trong cuốn tiểu thuyết The Fool's Progress, sự tiến bộ của những kẻ dại khờ, rằng hãy nói điều đó với những lính thủy đánh bộ, hãy nói điều đó với lính bộ binh Hoa Kỳ, với tất cả nam thanh niên đã đổ mồ hôi chiến đấu, chịu đựng và chết trên những trận địa hoang tàn ở Việt Nam, hãy nói điều đó với những nô lệ ở vùng Deep South, với những người đã chết ở đại hí trường La Mã, những người chết trong cuộc khởi nghĩa nô lệ ở La Mã cổ đại, và 20.000 nam nô lệ bị đóng đinh để có được chiến thắng Roma. Nói với những người nô lệ, cả nam, nữ và trẻ em, những người xây dựng nên các kim tự tháp, vạn lý trường thành, những công trình kiến trúc hình con ong, bức tường Toledo và những ngôi đền ở Mexico. Nói cách khác, dù là nạn nhân nhưng họ thật sự không tồi như bạn nghĩ đâu. Điều 23. Một ngày nào đó, bạn sẽ trưởng thành và phải sống độc lập. Khi cha ông ta còn trẻ, họ đã tạo nên nhiều chiến tích kỳ diệu như băng qua eo biển Bering lạnh lẽo, đi vòng quanh mũi Hảo Vọng và khám phá ra thế giới mới, đi du lịch tới miền biển Tây, leo lên đỉnh Everest, khám phá Bắc Cực và đặt chân lên mặt trăng. Những thành tựu ấy không chỉ là sự ghi dấu cho những bứt phá của loài người, mà ở khía cạnh nào đó, nó còn là sự thể hiện cho sức trẻ, cho sự trưởng thành của một người, biết tự vươn ra thế giới bên ngoài để khám phá và học hỏi. Nhưng theo một cuộc điều tra tại Mỹ, có tới 43% thanh thiếu niên tuổi 18 đến 24 vẫn sống phụ thuộc vào túi tiền của cha mẹ, trong khi đáng lẽ ở độ tuổi đó, họ phải tự chi trả cho bản thân. Còn ở Việt Nam, tư tưởng ăn bám mà người ta gọi là hội chứng NEET cũng đang theo chân một số bạn trẻ. Không phấn đấu, không mơ ước, không đào tạo, họ thành người tàn hình, tự loại bản thân ra khỏi guồng quay của xã hội. NEET là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh, Not in Education, Employment or Training. Không học, không việc làm, không đào tạo, nói cách khác là lông bông trong sự bảo bọc của gia đình. Hội chứng không làm gì bùng phát ở các nước phát triển như Anh, Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Việt Nam, NEET đang khá phổ biến ở độ tuổi từ 18 đến 25. Mối quan tâm duy nhất của họ chỉ là bố mẹ có chu cấp được cho họ mãi không. Chưa có con số thống kê cụ thể về teen Việt Nam mắc bệnh NEET, nhưng có một thực tế là không ít bạn trẻ sau khi tốt nghiệp trung học đã phó mặc số phận của mình cho bố mẹ mà không quan tâm đến những cơ hội kiếm tiền tự lập, hoặc vì một lý do bi quan nào đó, họ đã tự loại mình ra khỏi guồng quay của xã hội. Nguyễn Hoàng, sinh năm 1988, là một học sinh mắc bệnh lười mãn tính. Những năm tháng phổ thông đối với Hoàng đúng là cực hình, bởi học hành bết bát, học bạ của cậu luôn trong tình trạng SOS. Bố mẹ Hoàng không mấy để ý đến kết quả học tập của con, họ chỉ cần cậu không chơi bời hư hỏng là được. Vì thế, suốt ngày Hoàng dán mắt vào chơi điện tử chẳng thiết học. Chật vật mãi, Hoàng cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khi chúng bạn đưa nhau ôn thi lên đại học hoặc đi tìm việc làm, Hoàng vẫn bình chân như vậy, hưởng chu cấp của bố mẹ. Cậu tuyên bố, tôi sẽ ở với bố mẹ cả đời, chẳng có gì mà phải xấu hổ. Xa cái nhà này chỉ có nước, chết đói. Lối sống vô nghĩa này xem ra lại rất có nghĩa với những kẻ không hề có khái niệm tự thân vận động như Hoàng. Bởi ngay cả bố mẹ cậu cũng nói sẽ nuôi cậu cả đời, thế thì Hoàng còn phải cố gắng để làm gì? Chính các bậc phụ huynh với tâm lý không nuôi con thì nuôi ai, sẵn sàng bảo vệ con cái mặc dù chúng đã quá đủ sức tự đứng một mình, đã khiến đội quân NEET ngày càng tăng. Một bộ phận thanh niên cứ nấn ná giữa hai ranh giới mới lớn và tự lập khiến nhiều nhà nghiên cứu phải thay đổi lại các định nghĩa của từ trưởng thành. Trong một ấn phẩm của Hiệp hội Xã hội học Mỹ năm 2004, một nhóm nhà khoa học xã hội nghiên cứu về sự kéo dài tuổi trưởng thành đã kết luận rằng ngày nay, tuổi trưởng thành mất nhiều thời gian hơn để vượt qua các bước trong cuộc đời mình so với một thập niên trước đây. So sánh hai cuộc điều tra dân số Mỹ năm 1960 với năm 2000, các nhà khoa học xã hội cho biết có sự giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên ở độ tuổi 20-30 hoàn thành những việc lớn trong đời mình như dọn ra ngoài ở, kết thúc chuyện học hành, độc lập về tài chính, lập gia đình và có con. Nếu năm 1960, có 77% phụ nữ và 65% nam giới hoàn thành năm chỉ tiêu của cuộc đời mình khi 30 tuổi, thì năm 2000, con số đã giảm xuống 46% phụ nữ và chưa đến 31% nam giới. Các nhà xã hội học kết luận rằng, xã hội Mỹ sẽ phải xem lại chính xác độ tuổi trung bình của một người. trưởng thành hoàn toàn là bao nhiêu và phát triển theo cách giúp những thanh niên này vượt qua các mốc quan trọng của cuộc đời mình, lập gia đình, có con cái, học hành, vân vân. Ý kiến khác lại cho rằng, khi những người đến tuổi trưởng thành từ chối không muốn lớn là một điều buộc các bậc cha mẹ nên xem lại, mình đã chuẩn bị cho con bước vào thế giới người lớn đúng cách chưa? Một số người là ủng hộ việc kéo dài tuổi chưa lớn này trong nền kinh tế khủng hoảng như hiện nay, vì để tìm được một công việc phù hợp cho con sau khi chúng ra trường quả là vấn đề nan giải. Lật ngược vấn đề, nếu bạn được nuôi nấng chu đáo thì tại sao bạn phải ra ngoài sống chỉ vì bạn đã đến tuổi trưởng thành? Không có ai trong gia đình bạn đưa ra bất kỳ yêu cầu, điều kiện gì mà bạn cần có để ở cùng nhà với mọi người. Ngôi nhà là nơi che chở mỗi khi chúng ta gặp sóng gió, hoạn nạn trong cuộc đời. Nơi đó có ông bà, cha mẹ bạn, những người sẽ giúp bạn bất cứ khi nào bạn muốn. Nếu bạn thuê nhà bên ngoài để ở, ai sẽ chuẩn bị bữa sáng, góp những đôi tất phẳng phiu và rửa chén bát cho bạn? Vậy bạn có nhất thiết phải đi tìm một nơi khác ở không? Vấn đề ở đây chính là, bạn biết dung hòa giữa hai vấn đề. Bạn đã trưởng thành, có thể tự lập nuôi sống bản thân, thậm chí là phụng dưỡng được cha mẹ mà không nhất thiết phải dọn ra ở riêng một mình. Điều 24. Bạn nghĩ thế nào không quan trọng, chỉ có những gì bạn làm sẽ cho biết bạn là ai. Một phạm nhân bị kết án 20 năm tù về tội giết người, chỉ vì nghi ngờ ghen tuông, anh ta đã không ngần ngại ra tay sát hại bạn gái, rồi tự đến đồn công an tự thú. Trong tù, anh ta luôn mồm kêu oan rằng mình là người tốt, sở dĩ anh ta giết người là do quá yêu bạn gái và không chịu nổi sự phản bội. Đã mấy lần anh ta nổi khùng với cán bộ quản lý trại giam vì dám hiểu lầm anh ta là người xấu. Trong thâm tâm, anh ta nghĩ mình đã hành động đúng để bảo vệ danh dự bị xúc phạm, và anh ta không thừa nhận tội ác mình đã gây ra. Liệu bạn có tin anh ta là người tốt khi anh ta giết người yêu của mình không? Cho dù anh ta có bao biện đổ lỗi cho tình yêu mù quáng, thì anh ta vẫn hiện nguyên hình là một kẻ máu lạnh, hồ đồ, nhẫn tâm và tàn ác. Một bác sĩ phẫu thuật muốn chứng tỏ mình là người liêm khiết, tận tình trong công việc, nhưng trước khi vào phòng mổ, túi áo blue trắng ông ta luôn có phong bì của người nhà bệnh nhân dúi vào, và ông ta không có ý định nói câu "đừng làm thế". Một anh chàng kiến trúc sư đã khoác lác rằng công trình của anh ta sẽ là công trình thế kỷ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, công trình đã gặp phải sự cố, lún, nứt, nghiêng. Hóa ra anh ta đồng loại với chủ đầu tư khai khống vật liệu để rút ruột công trình. Để nhìn nhận, đánh giá một con người, chúng ta nên nhìn vào những gì người đó làm, hơn là xem họ nghĩ gì. Có ý định đúng, chân thành thôi chưa đủ, bạn phải có những lựa chọn đúng đắn và làm tốt điều đó. Đôi khi người ta hay nghĩ một đằng là một nẻo, thực tế không ai dỗi thời gian để mổ xẻ đầu của bạn xem bạn nghĩ gì, nhưng hành động của bạn sẽ cho mọi người biết bạn là ai. Điều 25. Cuộc đời vẫn thế dù bạn có nghĩ thế nào. Không quan tâm tới quan điểm của bạn, không quan tâm tới ý thích của cá nhân ai, tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó được tính xấp xỉ bằng 3,14,15,926,53,58,979,323,846 và gọi là pi. Dù con số này dài đến vô cùng, nhưng pi vẫn là pi, và cảm nhận thế nào cũng không quan trọng. Nước sôi ở 212 độ F, 100 độ C, tốc độ ánh sáng truyền trong chân không là 186.282 dặm một giây. Sân bóng rổ dài 94 feet, khoảng 28,6 mét. Đỉnh núi Everest cao hơn so với mực nước biển là 29.035 feet, tương đương 8.848 mét. Đó là sự thật hiển nhiên dù bạn tin hay không. Tất nhiên, sự thật đôi khi chỉ là những vấn đề riêng tư, như thị hiếu âm nhạc. Đối với người lớn tuổi, một số thể loại nhạc thời nay như rock, hip hop không được coi là nhạc, mà chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn khiến người nghe cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng đối với giới trẻ, nó lại là sự hưng phấn, vui thích, là nguồn giải trí cần thiết. Trong khi đó, thứ âm nhạc của thời tiền chiến lại quá chậm chạp, trì trệ, gây chán chường cho giới trẻ. Âm nhạc và sự cảm nhận của chủ quan của mỗi con người là vì thế. Quan niệm duy thực cho rằng, màu sắc, âm thanh ta thấy, ta nghe là sự cảm nhận của con người. Ví như ta thích màu đỏ hơn màu xanh, thích nghe nhạc tiền chiến hơn nhạc hip hop. Nhưng cái đó thật và độc lập với giác quan là những thể tính vật lý như sóng ánh sáng, sóng điện từ, sóng âm thanh. Nó nhất định không tuân theo ý nghĩ chủ quan và cảm nhận của bạn về nó thế nào, nó vẫn là nó, không hề thay đổi. Những kỹ sư xây dựng có thể đam mê theo đuổi nghề nghiệp của họ, nhưng nếu họ không hiểu đặc tính cơ học của thép, những công trình họ thực hiện sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Các luật sư còn phải hiểu rõ các điều luật, thủ tục hoặc phải xem xét bản tóm tắt hồ sơ bào chữa trước khi tham gia phiên xét xử. Bởi MC phải có khả năng cũng như hiểu biết sâu rộng các vấn đề xã hội để có thể xử lý tốt các tình huống, diễn thuyết tốt trước đám đông, đó là sự thật không thể chối cãi. Có những điều rất hiển nhiên, giống như muốn sống phải thở vậy. Nhiều điều nhà khoa học đến nay chưa giải thích được, nhưng mọi người vẫn tin và cho là đúng. Không phải cái gì xảy ra con người cũng biết được, đôi khi nó được đúc kết từ những kinh nghiệm của những người đi trước hay là cảm giác, giác quan thứ 6. Thậm chí, vì nhiều người cho là đúng thì hiển nhiên nó trở nên đúng đắn, vì người ta tin vậy. Chúng ta tự hỏi rằng vũ trụ gồm những gì? Ta không thể biết hết, nhưng chắc chắn là nó độc lập với ta, không theo ý ta, nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Cây cối, sỏi đá, chim chóc v.v. tất cả đều là thế giới của ta. Chúng vô cùng dễ thương và cũng có thể dễ ghét. 2.500 năm trước, triết gia Hy Lạp Heraclitus vì dòng nước trôi và khẳng định tất cả đều trôi chảy. Cũng trong thời đại đó, Khổng Tử, một thánh nhân phương Đông, nhìn dòng đời và tự hỏi, tất cả đều trôi chảy như thế này ư? Điều 26. Ranh giới giữa đúng và sai thật mong manh. Có một vị giáo sư nói rằng, hình như mọi ngôn ngữ trên thế giới đều có chung một cách dùng từ phải và trái. Trong tiếng Anh, từ right vừa có nghĩa là bên phải, vừa có nghĩa là điều phải, điều đúng. Từ left có nghĩa là bên trái, cũng có nghĩa là điều sai trái. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng phân biệt phải trái trắng đen, dễ như điều đúng nằm bên phải, điều sai nằm bên trái. Trong chính trường có cánh tả và cánh hữu, không phải lúc nào cánh hữu cũng đúng, cánh tả cũng sai. Cánh hữu, phải, thường đặc trưng cho sự bảo thủ trì trệ, còn cánh trái, tả, thường đặc trưng cho những cái mới, những cái không theo quy luật cũ. Sự đấu tranh giữa cái phải, cái trái là nguyên nhân của sự phát triển. Trong phim, cái phải là cái thiện, còn cái trái là cái ác. Tuy vậy, không phải lúc nào cái phải cũng đúng và cũng chiến thắng. Bản thân mỗi người cũng thế. Trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng biết chính xác con đường mình đang đi là đúng hay sai. Có thể bạn cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng, biết đâu trong mắt người khác lại là sai. Thực tế, sự khác biệt giữa sai và đúng rất mong manh. Cái sai có thể là đúng và ngược lại, nó có thể hoán đổi cho nhau trong khoảnh khắc. Nhiều người đã không phân biệt được đúng và sai, thậm chí không nhận thức được rõ ràng. Nhiều vụ giết người hàng loạt, khủng bố đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, mà nguyên nhân là do tranh chấp, mê tín, cuồng giáo hoặc là cướp bóc. Hành động của các sát thủ đó đều bị xã hội cho là sai. Tuy nhiên, bản thân những phạm nhân đó lại cho rằng họ làm thế là đúng, là để bảo vệ quyền lợi của chính họ. Ở Amazon đã từng có một bộ tộc ăn thịt người sinh sống. Với bộ tộc này, ăn thịt người là việc đúng vì tín ngưỡng của họ cho phép thế. Ranh giới về văn hóa dân tộc cũng vậy. Mỗi đất nước có một nền văn hóa khác nhau, trong đó văn hóa được nhiều người chấp nhận và phổ biến thì được coi là đúng. Nhưng có những nét văn hóa không được nhiều người chấp nhận thì sẽ là sai. Ví dụ như văn hóa sex ở Thái Lan, văn hóa hôn nơi công cộng, một số cách chào hỏi ở các nước. Quan điểm đúng hoặc sai ở mỗi người phụ thuộc vào thời điểm và môi trường mà người đó đang sống. Thời điểm thay đổi, môi trường thay đổi sẽ làm thay đổi quan niệm của người đó. Nhiều người có thói quen khẳng định mình đúng và không màng đến suy nghĩ của người khác. Tất nhiên, chúng ta không cho rằng họ sai, nhưng những điều họ đã thể hiện khiến họ trở nên ngu ngốc trước mặt người khác. Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Đạo đức học, Perception ở Los Angeles, Mỹ, có gần 62% học sinh trung học phổ thông thừa nhận đã gian lận trong thi cử, 27% thừa nhận từng trộm đồ ở các shop, 40% cho biết chúng đôi khi nói dối để xin tiền bố mẹ, nhưng vẫn có nhiều học sinh đáng được biểu dương vì có lòng tự trọng cao. Hầu hết các em đều hiểu được ý nghĩa khi là một người có phẩm chất đạo đức tốt, dù biết rằng đôi khi chúng cũng nói dối và gian lận. 92% số đó cho biết chúng hài lòng với đạo đức và tính cách của chúng, 74% tự xếp mình có tư cách đạo đức tốt hơn bạn bè của mình. Viện trưởng Michael Josephson cho biết, không thể yên tâm khi biết rằng phần lớn thế hệ trẻ hiện nay, những người sẽ trở thành nhân viên cảnh sát, chính trị gia, luật sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu hạt nhân hay nhà báo trong tương lai, đôi khi có hành vi gian lận mà không cảm thấy có lỗi. Kiểm nghiệm thực tế cho thấy, gian lận và nói dối có thể hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp và tương lai của bạn. Bạn có thể giải bày mọi lý lẽ với các chuyên gia tư vấn mà bạn muốn, nhưng cuối cùng, mọi người vẫn có thể đặt nghi vấn rằng bạn có đáng để mọi người tin cậy hay không. Rõ ràng, sự cách biệt giữa đúng và sai rất mỏng manh, vì thế đừng tranh cãi về nó mà hãy tìm hiểu nó. Điều quan trọng là mỗi người sống sao cho hợp lương tâm, sao cho vẫn có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người. Điều 27. Hãy quan tâm đến cuộc sống tình dục an toàn. Bạn biết điều này, đúng không? Nếu bạn đã là một cô bé hay cậu bé 16 tuổi, bạn có thể lúc nào cũng phải nghe và tìm hiểu về vấn đề này. Đó là hành trang thật sự cần thiết giúp bạn bước vào đời, có một sức vóc khỏe mạnh và an toàn cho cuộc sống gia đình sau này. Nhiều người lớn lưỡng lự hoặc ngại nói với con cái về vấn đề tình dục vì cho rằng đây là điều tế nhị, khó nói và rằng con họ còn nhỏ quá, chưa nên biết về giới tính. Đó là quan niệm sai lầm. Giáo dục về giới tính không chỉ là một môn học cần thiết mà còn rất thú vị đối với tuổi vị thành niên. Trang bị những kiến thức về giới tính đúng đắn là một yếu tố giúp các em hướng tới cuộc sống tình dục lành mạnh và tích cực. Ở nhiều nước, khi vào một cửa hiệu tiện nghi, bạn có thể đọc thấy đoạn quảng cáo về thuốc cho người yếu sinh lý đáng tin cậy nhất dán trên cửa ra vào hay tường của cửa hàng. Vào mạng, bạn sẽ thấy hàng nghìn trang web khiêu dâm, nơi mọi người làm những điều mà cha mẹ họ thậm chí không nghĩ sẽ xảy ra. Và nói thẳng thắn, các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bạn cần cái mà chúng cần, và chúng có thể muốn bất cứ lúc nào. Quan trọng chính là bạn phải biết tự chủ với bản thân mình. Một nghiên cứu về trẻ em do Trường Kinh tế London tiến hành cho thấy, 57% trẻ em từ 9 đến 19 tuổi vào mạng ít nhất một lần một tuần để xem những trang khiêu dâm mà cha mẹ chúng không hề biết gì. Một số nghiên cứu khác đưa ra con số, cứ 3 phụ nữ thì có một người quan hệ tình dục trước năm 16 tuổi, 2 người quan hệ vào năm 18 tuổi, và tỷ lệ này cũng đúng với nam giới mặc dù có khả năng họ không nói thật. Những học giả am hiểu lĩnh vực này đòi hỏi cần phải có sự nghiêm túc khi cho rằng sự nghèo hèn là một yếu tố dẫn tới việc có thai ở độ tuổi vị thành niên. Nói như thế là phiến diện, vì phần lớn nguyên nhân gây nên tình trạng có thai ngoài ý muốn của nhiều bạn trẻ là do họ có quan hệ tình dục bừa bãi. Ở nhiều nước, các nữ sinh có thai khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ bị đuổi học, không được học lên cao đẳng hay đại học và không được hưởng những an sinh xã hội khác. Phụ nữ có quan hệ tình dục khi còn quá trẻ rất có khả năng bị nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục hoặc trở nên thất vọng, chán nản và thậm chí có ý muốn tự tử. Những đứa con của họ có nhiều khả năng thiếu cân và học hành không đến nơi đến chốn. Theo một nghiên cứu, có tới 13% bé trai do các bà mẹ tuổi teen sinh ra vướng vào vòng tù tội và có đến 22% bé gái tương lai cũng đi vào vết xe đổ của mẹ chúng. Điều này cho thấy, bạn nên tôn trọng bạn gái của mình khi cả hai chưa sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục an toàn. Đó là cách tôn trọng chính bạn và tương lai của bạn. Hãy tự chủ và bảo vệ cuộc sống của bạn, vì bạn có thể sẽ là nạn nhân của các bệnh lây qua đường tình dục, thậm chí là AIDS, và sau cùng là cái chết. Có một quy luật nhân quả ở đây là tự chủ cộng lòng tin, cộng tính đáng tin cậy bằng tự do. Tự chủ bản thân không có nghĩa bạn phải là nô lệ của sự khăng khăng rằng tôi muốn thế này, tôi muốn thế nọ. Bạn phải tự do trong khuôn khổ, tự do trong tầm kiểm soát của cha mẹ hoặc thầy cô, kiềm chế sự nóng nảy, tức giận, cơn đói hay dục vọng. Những người trưởng thành chín chắn luôn cảnh báo giới trẻ nên chế ngự cảm xúc và không nên phó mặc bản thân theo bản năng. Dạy bọn trẻ nghệ thuật biết kiềm chế, biết tự chủ bản thân, vì thế cũng là một cách để văn minh hóa cuộc sống con người. Điều 28. Hãy cẩn thận, có thể có người đang quan sát bạn. Bất cứ lúc nào bạn truy cập Internet vào các trang web như MySpace và Facebook, bạn sẽ bắt gặp câu châm chọc. Bạn có biết ai đang cùng làm việc với bạn trên mạng không? Điều này hoàn toàn đúng về nghĩa đen. Khi bạn viết nội dung gì đó trên blog của mình, bạn không nghĩ đến việc ai đó có thể đọc hoặc xem nội dung bài viết của bạn, và bạn hoàn toàn không kiểm soát nổi nó sẽ được sử dụng như thế nào. Bạn hồn nhiên khoe khoang về cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng của mình trên MySpace. Nhiều khả năng, ông chủ tương lai của bạn, người sẽ phỏng vấn bạn vào thứ hai tới, có thể đọc được những thông tin đó và bổ sung nó vào một thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, bạn đừng hy vọng sẽ thành công trong cuộc phỏng vấn này. Khi bạn post ảnh của mình hay bình phẩm về những cô gái thích khoe hàng, về những pha tình cảnh nóng bỏng trên mạng, rất có thể những bức ảnh, những lời bình phẩm của bạn sẽ được cô bạn cùng lớp, người hàng xóm hay một kẻ quấy rối tình dục, người trong phòng giáo vụ nhà trường tải về máy của họ. Thậm chí, bạn có thể nhận được điện thoại từ cha của cô gái mà bạn bình phẩm có đôi chân to gọi đến, và bạn sẽ bị cảnh cáo hay mắng nhiếc phạm tệ. Điều này gây ra một cuộc tranh cãi khá thú vị về việc đừng nên làm gì trước webcam, một camera nhỏ nối với máy tính cho phép tải hình ảnh lên mạng. Rất có thể ai đó sẽ chụp được bạn, và hình ảnh đó có thể lan truyền rất nhanh trên mạng, gây hậu quả khôn lường. Còn nhớ vào khoảng tháng 10 năm 2007, cư dân mạng xôn xao vì video quay cảnh sát của HTL, diễn viên chính trong series phim truyền hình Việt Nam Nhật ký Vàng Anh phần 2, bị tung lên trang youtube.com. Đoạn video quay được bằng điện thoại di động và sau khi đưa lên mạng đã lan truyền rất nhanh trong giới trẻ. Nhật ký Vàng Anh là series phim rất nổi tiếng với giới teen, nhất là nhân vật đóng vai chính, nên những hình ảnh sách của cô cũng vì thế mà gây sốt. Sau khi được update lên trang youtube.com ít phút, đoạn video đã được gỡ bỏ, nhưng sau đó đã có khá nhiều blog bình luận và post ảnh về sự kiện này. Đa phần phản ứng của các blogger đều là sốc, hình tượng sụp đổ, không thể tin được, vân vân. Sự cố trên đã buộc chương trình Nhật ký Vàng Anh phải ngừng phát sóng. Nó ảnh hưởng không chỉ đến tâm lý của HTL, mà còn cả công việc và sự nghiệp mà cô đang theo đuổi. Có ai đó đã nhận xét, lương tâm là tiếng nói từ bên trong cảnh báo chúng ta rằng, có thể ai đó đang nhìn vào. Nếu có ai đó nhìn vào thì sao? Liệu việc say rượu, gian lận trong thi cử, những hành động sàm sỡ ở ghế sau ô tô, mua thắt y trong một bữa tiệc, trốn đóng thuế, tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể, chụp ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng, hoặc lưu giữ trong điện thoại những clip rẻ tiền, có bị phát hiện? Bạn có tự tin nói rằng, bạn làm một việc gì đó kín đáo mà không ai biết, thậm chí cả bố mẹ, người thân của bạn không? Tôi chắc là không. Chiếc camera cuộc sống sẽ làm cho bạn đôi lúc bị bẽ mặt vì điều đó, như vụ diễn viên HTL chẳng hạn. Thực tế, những lỗi lầm cá nhân có thể biến thành những vụ scandal khiến cả thế giới biết đến bạn, và bạn không thể gào lên bắt mọi người để cho bạn được yên. Vì vậy, khi đưa ra những lựa chọn, bạn hãy xem xét kỹ càng và luôn tự hỏi những người khác nhìn nhận nó thế nào. Bạn sẽ giải thích điều đó với bố mẹ, anh em, bạn bè, giáo viên, đồng nghiệp, hàng xóm, người yêu của mình ra sao, hoặc thậm chí với những người bạn gặp trong hiệu giặc là tự động. Bạn có thể giải thích sự việc đó, họ có cùng suy nghĩ như bạn không? Họ sẽ cho đó là trò đùa, hoặc họ sẽ tự hỏi, bạn có thể đang nghĩ điều gì khác. Tất nhiên, lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ có một suy nghĩ tốt. Một số học sinh cấp 3 đã lén cho thuốc nhuộm tràng vào ly cà phê của giáo viên và bây giờ bị buộc tội. Đội bóng rổ của trường sẽ lỡ mất trận thi đấu tại giải bóng rổ toàn quốc vì một ai đó lỡ đưa ảnh một thành viên đang khề khà uống bia lên trên mạng. Cô đại diện học sinh đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp niên học cũ đưa một bức ảnh khiêu dâm của các nhân viên trong trường đã qua xử lý Photoshop lên trang web MySpace. Một nhân viên cứu hỏa bị bắt vì lưu giữ những bức ảnh khiêu dâm trong máy tính của anh ta. Một số cầu thủ chơi tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia của Mỹ, NFL, phải giải thích, trước tiên là với vợ và sau đó là bố mẹ, cuối cùng là cảnh sát, về việc tại sao họ vào phòng tắm dành cho phái nữ ở một trường trung học phổ thông địa phương. Luật sư nhận tiền chạy án từ thân chủ của mình. Một CEO, giám đốc điều hành, phải giải thích về số tiền $200,000 trong quỹ của công ty đã được sử dụng vào việc chi trả cho tiệc sinh nhật của ông ta như thế nào. Đôi khi, bạn gặp một ai đó nói với bạn rằng, chúng ta không nên quan tâm đến những điều người khác nghĩ, khó có thể biết được người khác nghĩ gì về mình, những gì thiên hạ nghĩ về bạn có thể thay đổi từng giờ từng phút. Chẳng hạn, một người bạn cho biết có ai đó nói xấu bạn, dĩ nhiên bạn cảm thấy bị xúc phạm, và bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ, mình làm gì để mà người ta nói như thế, tại sao cô ta nói mình như vậy, làm gì để chứng minh mình không phải như thế đây. Điều quan trọng bạn cần biết là, có thể người đã nói xấu bạn đang trong tâm trạng không tốt khi nói hay làm điều gì đó. Cũng có thể bạn vô tình làm điều gì xúc phạm đến cô ta, và cô ta phản ứng lại như thế. Thật sự, khó mà biết được người khác nghĩ gì về mình qua lời nói cũng như qua hành động của họ. Bạn không thể nào điều chỉnh được những gì người ta nghĩ về bạn. Có lẽ bạn cảm thấy phấn khích khi được ai đánh giá cao, rồi cố gắng nhiều hơn để lấy tình cảm của người đó hơn. Nhưng thật sự, người ta nghĩ những gì thì chỉ có chính bản thân họ biết, và đó là điều khó thay đổi được. Khi thật sự thấy bản thân mình tốt, bạn sẽ ít lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Hãy luôn là chính mình thay vì là bản sao của người khác. Trừ khi bạn có ý định sống ở một hoang mạc xa xôi, bạn sẽ chẳng cần phải xem người ta nghĩ gì về bạn. Nhưng thật tiếc, bạn đang sống trong môi trường và mối quan hệ giữa người và người luôn đầy những mâu thuẫn phức tạp, và mỗi người đều phải biết lựa nhau mà sống. Bạn muốn biết mọi thứ, bạn chỉ phải gõ từ khóa vào trang Google, công cụ tìm kiếm, bạn sẽ có tất cả. Điều 29. Học cách đối phó với thói đạo đức giả. Bố mẹ bạn có thể hút cần sa, chơi cờ bạc, cá độ bóng đá, cặp bồ nhăng nhít, thậm chí làm những điều ngớ ngẩn khác, nhưng họ lại cấm bạn không được làm. Bạn đừng so sánh và phớt lờ những lời khuyên bảo của bố mẹ dành cho bạn. Họ quan tâm lo lắng cho bạn, vì chỉ muốn bạn trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Bạn còn trẻ, tương lai tươi sáng ở phía trước. Họ không muốn bạn theo vết xe đổ mà họ đã đi. Họ không muốn con cái họ cũng làm những điều xuẩn ngốc và xấu xa như họ bây giờ. Nhà văn Pháp François de La Rochefoucauld 1613-1680 đã nhận xét, đạo đức giả không làm mất uy tín và đạo đức của bạn. Nó đơn giản chỉ như một bộ quần áo đẹp để chúng ta mượn và diện chúng. Một người đạo đức giả là người luôn nói một đằng là một nẻo, nhưng ít nhất anh ta biết điều đó nghe có vẻ như anh ta đang làm đúng. Đa số chúng ta, dù có thừa nhận hay không, đều ít nhiều có mặt đạo đức giả. Chúng ta đánh giá người khác khắt khe hơn nhiều so với đánh giá bản thân mình. Bạn kêu ca đồng nghiệp làm việc vô kỷ luật, chơi game chát chít trong giờ làm việc, trong khi bạn tán gẫu suốt buổi chiều mà bỏ cả đống tài liệu chưa hoàn thiện xong. Bạn lên lớp rằng giới trẻ 9x bây giờ sống buông thả, quan hệ yêu đương nhăng nhít, nhưng thật sự là bạn cũng đang yêu dăm bảy anh chàng đấy thôi. Thông thường rất dễ nhận diện những kẻ đạo đức giả, đó là vị linh mục thuyết giảng về sự trinh bạch nhưng cũng quấy rối các cô lễ sinh hát trong giáo đường. Những người đi đầu trong phong trào chống tham nhũng cuối cùng bị bắt vì nhận quá nhiều tiền hối lộ. Mẹ của ngôi sao tuổi teen Lamin Lynn Spears tỏ ra bất bình khi con gái bà mang bầu ở tuổi 16 với bạn trai là một học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông và bị dư luận lên án kịch liệt, trong khi thế giới lại chúc mừng con gái của chính trị gia Sarah Palin khi cô bé này có thai lúc 17 tuổi. Sự kiện Jamie Lynn Spears mang bầu đã gây sốc không chỉ những fan nhỏ tuổi của cô mà còn khiến nhiều bậc phụ huynh ở Mỹ tức giận vì họ cho rằng Jamie Lynn Spears đã làm xấu đi hình ảnh của cô trong mắt con trẻ và cô có thể sẽ tạo tiền lệ xấu với những học sinh ở Mỹ. Trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek, bà Lynn Spears nói, Sarah Palin dường như càng nổi tiếng sau khi thông tin con gái bà ta mang bầu, bà ấy được chúc mừng. Còn Jamie Lynn khốn khổ của tôi thì bị đối xử rất nghiệt ngã và nhiều khi tôi nghĩ dư luận quá đạo đức giả. Chúng ta cũng thường gặp những kẻ đạo đức giả ở công sở. Đồng nghiệp kiểu này rất nguy hiểm, họ có thể khiến công việc của bạn trở nên tồi tệ. Bề ngoài, họ luôn tỏ ra thân thiện và nhiệt tình với bạn, nhưng sau lưng thì họ tìm mọi cách hủy hoại hình ảnh của bạn. Cùng làm chung một dự án, nhưng họ có thể khoác lác về thành tích của họ mà phủ nhận sự đóng góp của bạn, thậm chí chơi xấu bạn. Hãy tránh xa loại người này, hoặc bạn phải biết khéo léo chung sống hòa bình với họ. Nhưng có phải là đạo đức giả không khi một số người nghiện rượu nhưng lại cảnh báo bạn không được quá chén? Hay với cha mẹ bạn, người vào độ tuổi của bạn đã quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng lại dạy bạn không được ăn cơm trước cản? Chẳng có cha mẹ nào dạy gì khoe khoang với con về thành tích yêu đương hay thành tích rượu chè của mình. Bạn biết là họ nói dối và bạn chấp nhận những lời nói dối đó vì suy cho cùng họ muốn tốt cho bạn. Những lời nói dối chân thật như thế có ý nghĩa hơn nhiều sự thật phũ phàng. Trong cuộc sống, thói đạo đức giả thường bị coi là một trong những điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gọi ai đó, khiến họ mất uy tín trong một cuộc tranh cãi nào đó. Thật không may khi những lời khuyên chân thành đôi lúc cũng bị cho là những lời giả dối đáng bỏ ngoài tai, một cách để người ta loại bạn ra khỏi cuộc chơi. Nhà báo Mỹ Judith Martin cho rằng, đạo đức giả không hoàn toàn là một điều tội lỗi trong xã hội, mà đôi khi nó có giá trị tích cực, nên hiểu điều này như thế nào. Phong thái tốt là lịch sự với những người gây phiền phức cho bạn, cười và bắt tay với những người bạn nghĩ là họ ngu đần, giả bộ cảm kích dù nhận được món quà bạn không thích, giả bộ thú vị dù nghe bạn kể một câu chuyện nhàm chán chẳng có tình huống hài hước nào cả. Đó không phải là đạo đức giả, đó là sự văn minh, và bạn nên thử làm như thế xem. Hết phần 4.